Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 733, Đấu Tâm Cơ, 2, Góc Truyện Audio.com. Một tí ảo này, nhanh chóng vô cùng, như mảnh hổ dơ vuốt, sắc bén khó tả trăm lần không sót một. Một chảo này, thật sự là đỉnh phong trong cuộc đời của Đậu Kiến Đức. Có thể nói là sinh từ một đường, nhưng ra tay không sai, khi chụp chúng thân thương, Đậu Kiến Đức trong lòng chợt lạnh, đã biết không ổn. Bởi vì hàn quang một điểm, một thương đâm tới, vẫn là Dương Thiện Hội xuất thương. Đậu Kiến Đức xác thực bắt được thân thương, nhưng nhẹ bồng không có chỗ mượn lực. Điều này sao có thể? Đậu Kiến Đức còn dò dàng trông thấy một cây trường thư CMG khác còn đang ở trên tay Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội thừa dịp cơ hội Đậu Kiến Đức sai lầm. Đã một thương đâm vào bụng của Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức một tiếng giống kinh thiên, một lần nữa vung đao, máu bay lên. Dương Thiện Hội lùi lại, nhưng vạt áo trước ngực đã rách toang, áo giáp bong ra từng mảng, hiện ra vết máu, chỉ cần một đao kia lại gần thêm vài phần thì đã lấy cả tim của Dương Thiện Hội ra. Dương Thiện Hội sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, cũng không nghĩ ra Đậu Kiến Đức xuất đao nhanh như vậy, khó dò như thế. Đậu Kiến Đức trường thương trong tay nhẹ bồng không có phản lực, đã ngăn không được sóc nặng mạnh liệt đánh tới. Hắn cực hận một đao chém ra cũng đã khó bận tàm tới trường sóc đánh úp lại, sóc đánh gãy thân súng, đánh lẻn chẽn ngực Đậu Kiến Đức. Hộ tàm kính trước ngực Đậu Kiến Đức nát bấy, cả người kháng không được đại lực. Đã bay ra ngoài, giữa không trung, miệng phun máu toi, La Nghệ rốt cục ra tay, buông lỏng dây cung, lại bắn ra ba thanh loan đao. Loan đao xoay tròn, giữa không trung giống như ba vầng trăng sáng, ngay khi Đậu Kiến Đức bay lên bỗng nhiên bay ra. Ai cũng không biết La Nghệ làm sao có thể làm được điểm ấp. Nhưng ai cũng có thể trông thấy rõ ràng, có hai vầng trăng sáng gào thét xoay quanh, đã bắn vào trong cơ thể Đậu Kiến Đức. Ngày đầu mùa thu, gió thổi tung động, lá rụng bảy múa trong không trung. Đậu Kiến Đức đã như khối đá roi trên mặt đất, tay hắn che ngực, hai mắt trợn lên, miệng đầy máu tươi, trong khe ngón tay đã khó giữ được máu tươi e ẩy xuôi. Hai thanh loan đao đã bị hắn nắm chặt, nhưng loan đao một nửa đã cắm vào ngực Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức hô hấp còn khó khăn, ai cũng có thể nhìn ra. Đậu Kiến Đức đã xong rồi, dưới đòi này, không có ai có thể trúng thong Dương Thiện Hội, sóc tiết phản triệt công thêm hai thanh loan đao của La Nghệ mà còn có thể sống sót. Bùi Củ khi nghĩ tới đây, thở ra một hơi, hắn cho rằng hiện tại hẳn là nên lo lắng tới vấn đề kế tiếp. Dương Thiện Hội thu thương, tiết phản triệt hoành sóc, hai người nhìn sang Đậu Kiến Đức cuối cùng cũng không có xông lên nữa. Vô luận như thế nào, bọn họ đối với đối thủ này, vẫn còn có chút kính sợ. Leng keng một tiếng, một đoạn thiết thương rơi trên mặt đất, thẻ lương nói không nên. Lời, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Dương Thiện Hội trong tay còn có trường thương, là sĩ tín là trong thương mang côn, mũi thương là ám khí. Dương Thiện Hội lại trong thương có thương, sát thủ chính là thương giấu ở bên trong. Hai người đều là người trong tướng môn Thái Bình Đạo, sử dụng binh khí cũng đại đồng tiểu dị, đều là công môn xảo tượng Thái Bình Đạo chế ra. Dương Thiện Hội xuất thương, Đậu Kiến Đức đoạt thương. Dương Thiện Hội thuận thế để cho Đậu Kiến Đức đoạt đi trường thương, trong lòng thương lại rút ra một cây thương khác đâm trúng Đậu Kiến. Góc Truyện Audio.com, Đức, chiêu này nói toạc ra cũng không đáng tiền, nhưng không nói ra, lại có thể lấy mạng người. Chiêu này Dương Thiện Hội chưa bao giờ dùng qua, ai cũng không biết được hắn sử dụng một lần, đã tự cấp cho bá chủ Hà Bắc Đậu Kiến Đức trọng thương. Hoặc có thể nói, đúng là bởi vì một thương này của Dương Thiện Hội mới đánh tan Đậu Kiến Đức. La Nghệ khi nghĩ tới đây, khóe miệng dẫn theo nụ cười lạnh, hắn phát hiện Dương Thiện Hội có rất nhiều bí mật, cũng có chút phàn cốt mình không thể không diệt trừ đi. Bí mật trong thương có thương của Dương Thiện Hội nhị vạch trần. Mình muốn giết hắn, đã không phải việc khó. Hôm nay mình khống chế đại cuộc, chỉ còn đối phó mấy chục thủ hạ dưới tay Đậu Kiến Đức hẳn không phải là việc khó. Đại địch bình sinh hôm nay đã chết, thật sự là sự thoải mái trước đó chưa từng có. Đậu Kiến Đức còn có chết, cho nên hắn còn muốn tiến lên cho hắn một đao. La Nghệ nghĩ tới đây, đã cất bước tiến lên, không ngờ mấy chục thủ hạ của Đậu Kiến Đức bỗng nhiên giống lên một tiếng, đã ngăn ở trước người Đậu Kiến Đức. Nhớ tới cái chết của Vương Thiên Lượng, La Nghệ trong lòng ngầm run sợ. Mỉm cười nói, ta mặc dù không giả nhân giả nghĩa bằng Đậu Kiến Đức. Nhưng xưa nay là nói là làm, Đậu Kiến Đức đã chết, các ngươi cần gì phải bảm víu lấy thân đại thụ đã đổ. Đầu nhập vào tại ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tề Khâu không lùi, Cao Thạch Khâu cùng không lui, mấy chục người tiến lẻn. Không một người lùi, trầm mặc đại biểu thải độ, trong trầm mặc cũng có sự mỉa mai. La Nghệ trong lòng sát ý đã lên, lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ không tin ta hứa hẹn. Một thanh âm đột nhiên nói, tin tưởng vào lời hứa ăn tươi người khác không nhả xương của ngươi. Thanh âm kia rất nhẹ, rất nhạt, còn có chút phiêu dật không kiên kỵ. Nhung lúc này, lại như sấm rền vang ở bên tai mọi người. La Nghệ có thể nói là giật mình quay đầu đi, nhìn về phía người lên tiếng. Hắn không phải là không có nghe ra người nói chuyện là ai, nhưng hắn không thể tin tưởng người này dám vào lúc này nói những lời này. Hắn thậm chí cho rằng người này quá nửa là nói với người bên ngoài. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Bùi Củ, La Nghệ búng dây cung, cười nói. Lời vừa rồi nói, là ngươi nói. Bùi Củ nghiêm túc nói. Không sai, ngươi là người thông minh, tại sao lại nói ra lời không thông minh? La Nghệ thở dài nói. Ta nếu như sung đế, vốn ý định phong ngươi làm thượng thư lệnh, đáng tiếc. Bùi Củ cười nói, đúng vậy, đáng tiếc, các ngươi không đến được ngày đó. La Nghệ không biết tại sao, một hồi tim đập nhanh hơn, nhìn qua mọi nơi. Đùng tiếng cười che giấu bất an ở trong lòng, chỉ bằng ngươi. Bùi Củ thở dài, ta thật ra không tính là cái gì. Nhưng dựa vào một thương của Dương tướng quân, giết ngươi vì Trường Nhạc Vương báo thù, vấn đề cũng không quá lớn. Đậu Kiến Đức còn chưa chết, La Nghệ lạnh lùng nói. Bùi Củ liếc nhìn Đậu Kiến Đức, thấy hắn giống như chỉ có hả giận, không có tức giận, cười cười nói. Mặc dù chưa chết nhưng cũng đã sắp, ngươi giết Trường Nhạc Vương, chúng ta vì Trường Nhạc Vương báo thù, vốn là sự thật hiển nhiên. Thì ra ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi, La Nghệ chợt nói. Ngươi để cho ta cùng Đậu Kiến Đức đánh nhau, lại muốn lấy thay vào vị trí hai người chúng ta, ngươi nghĩ không khỏi có chút khờ dại. Đúng vậy, cũng là bởi vì khờ dại cho nên ngươi mới căn bản sẽ không hoài nghi. Bùi Củ thở dài thật. Cốc truyện audio.com, Gia Cao nhà Hiền không phải hiện ta và ngươi bí mật liên lạc, mà là phát hiện bí mật của ta, hắn thậm chí đã tìm binh sĩ đi vạch trần ta, bị ta biết được đã thuận tiện độc chết hắn. Ta đem tất cả cái này nói với ngươi, ngươi quá nửa còn tưởng rằng ta là trung thành. Ta một mực chờ cơ hội này cũng thật khó đợi. Phải biết rằng, an bài ngươi cùng Trường Nhạc Vương chạm trán, an bài ngươi giết Trường Nhạc Vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hiện tại hai thanh loan đao trên ngực của hắn là ngươi bắn. Ta chỉ cần đem thi thể của hắn, đầu của ngươi đưa tới trước mặt quân Hà Bắc xem xét, ai cũng rõ ràng tất cả, đã không cần ta nhiều lời. Ngươi cho rằng những người trên núi này đều là mắt mù sao? La Nghệ thấy Bùi Củ trấn định như vậy, tuy không tin hắn có năng lực giết mình, nhưng vẫn nhịn không được trái tim băng giá. Núi này đi lên dễ dàng, muốn xuống dưới cũng không phải là chuyện dễ. Bùi Củ chậm rãi nói. Thuận ta thi sống, nghịch ta mất mạng. Không nghĩ mù, cũng chi có thể chết. Đám người Tề Khâu trong lòng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chết? La Nghệ cười lạnh nói. Hắn đã tính toán đại cuộc, thầm nghĩ mình giết Dương Thiện Hội không khó, Tiết thị huynh đệ chỉ cần bắt Bùi Củ, có thể một lần nữa khống chế cục diện. Nghĩ tới đây, trong lòng hoi định. Tiết thị huynh đệ đã sóng vai tiến lên, phẫn nộ quát. Bùi Củ, ngươi bị mờ heo bít đầu hay sao? Tiết Vạn Quân tuy cụt tay, nhưng lại là thiết huyết hán tử, sớm dùng vài quần lại cầu máu, hai mắt căm tức nhìn Bùi Củ. Bùi Củ thở dài nói, ta kỳ ủ có thể nói, huynh đệ các ngươi mới bị mỡ heo bít đầu. La Nghệ sắc mặt khẽ biến, Tiết Vạn Triệt phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì, các ngươi thật cho rằng, hại chết Lệnh Tôn là Đậu Kiến Đức sao? Bùi Củ thản nhiên, nón, Tiết Vạn Triệt còn muốn hô quát, Tiết Vạn Quản lại ngừng huynh đệ. Lạnh lùng hỏi, ngươi nói là người nào? Thật ra Đậu Kiến Đức chỉ là vừa đúng lúc mà thôi. Bùi Củ nói. Chính thức làm trọng thương Lệnh Tôn lại là người một mực nói nên vì các ngươi báo thù. Tiết Vạn Quân sắc mặt khẽ biển, lui về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách cùng La Nghệ. Tiết Vạn Triệt quát, Bùi Củ, ngươi cho trò ly gián này quá mức ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng huynh đệ chúng ta sẽ tin sao? La Nghệ cũng đã ha hả cười nói. Bùi Củ, không cần ta bắt ngươi, ta nghĩ mọi người cũng sẽ không tin. Bùi Củ nói, ta thật ra cũng không tin, nhưng mà nếu có đầu óc chăm chú ngẫm lại là sẽ hiểu rõ. Chỉ cần Tiết Thế Hùng còn ở U Châu, La Nghệ ngươi vùi viễn không ngày nổi danh, cho nên ngươi thậm chí so với Đậu Kiến Đức càng muốn hắn chết hơn. Tiết Thế Hùng nếu là đã chết, La Nghệ ngươi mới có thể độc chiếm U Châu. La Nghệ ngươi mới có tiền vốn tranh đoạt thiên hạ, cho nên ngươi ngoài sáng đưa Tiết Thế Hùng rời U Châu, trong tối lại cải trang lẫn vào quân doanh, dùng tàn nguyệt loan đao của ngươi bắn chết Tiết Thế Hùng. La Nghệ lên tiếng cười dài, Bùi Củ, ngươi cũng quá hoang đường buồn cười, Tiết Thế Hùng không phải chết bởi loan đao, mà là. Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Thị huynh đệ lạnh lùng nhìn sang hắn. Bùi Củ mỉm cười nói, Tiết Thị bổn hổ đối với phụ thân rốt cuộc chết như thế nào, thủy chung giữ kín không nói ra, chẳng lẽ ngươi biết. La Nghệ bình tĩnh nói, ta chỉ là nghe đồn mà thôi. Bùi Củ thản nhiên nói, ngươi thật ra, cốc truyện audio.com. không phải dùng Tân Nguyệt Loan đao, mà là dùng đoạn trường thứ không dễ dàng lộ ra với người khác. Tiết Vạn Quân, lệnh Tôn gan ruột đứt gầy, lúc này đây trọng thương không thể trị mà chết, cò đung hay không? La Nghệ Dành nói, nếu không phải ngươi là hung thủ, ngươi làm sao xác định như thế? Tiết Thị huynh đệ quả nhiên do dự, cảm thấy La Nghệ nói rất có đạo lý. Bùi Cù cũng không hoảng loạn, chỉ nói, vốn ngươi rất khó đắc thủ. Nhưng mà Đậu Kiến Đức lúc này lại đánh bạc tới đánh, hơn nữa qua ủy Tiết gia bất ngờ mà đại loạn, lúc này mới giúp ngươi thành công. Cái này vốn chính là một công hai chuyện, Tiết Thế Hùng đã chết, ngươi lấy U Châu, Đậu Kiến Đức lấy Hà Bắc. Nhưng tiếc là, Đậu Kiến Đức vẫn một mực u mê, cho là mình đánh cuộc vận rất cao, thiên mệnh sở quy, chẳng phải là chuyện cười bằng tròi sao. Đậu Kiến Đức trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thoáng qua lại là cực kỳ thống khổ. Bùi Cù nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nói. La Nghệ, ngươi biết chỉ cần giết Tiết Thế Hùng, sẽ đem Tiết Thị huynh đệ nạp vào dưới trướng, cũng có tiền vốn tranh đoạt thiên hạ. Nhưng ngươi không biết, ta đã sớm biết được, đoạn trường thứ vẫn giấu ở bẽn hỏng của ngươi, ngươi nếu không thẹn với lương tâm, thì để cho Tiết Thị huynh đệ nhìn xem đai lưng của ngươi. Ta vì sao phải làm cho bọn họ? La Nghệ lời nói đến nửa chừng, đột nhiên im tiếng, đơn giản là hắn nhìn thấy Tiết Thị huynh đệ đôi mắt phóng hỏa, thở dài nói. Vạn Quân, Vạn Triệt, các ngươi thật tin lời thất phu này nói sao? Được rồi, ta không thẹn với lương tâm, cho các ngươi nhìn xem thì có ngại gì, tay hắn án trên đai lưng, nhìn bộ dáng như muốn rút ra, Tiết Thị huynh đệ cất bước tiến lên, Tiết Vạn Quan đột nhiên kêu lên. Cẩn thận, hắn cúi người bổ nhào về phía trước, đã xông đến trước mặt huynh đệ, lúc này một cây độc thứ bắn ra, đã cắm sâu vào bụng của Tiết Vạn Quân. Cách chương.